bỏ công lao tu hành mà một mình thôi. Một mình thôi, chẳng ai dính líu đến, cho đến cả bất cứ một vị thầy nào đi chăng nữa cũng không thể cắt nghĩa giống như là Ngài Quy Sơn nói vậy. Không cắt nghĩa được. Còn đây thì tôi nghĩ rằng là mình chưa có làm được như thế, tại vì mình còn thời gian gia duyên bận buộc, với lại bây giờ có bảy mấy cái màn đó rồi cũng quên, hai nữa ngồi suy nghĩ hồi điên hồi nào rồi không biết. Đó. Điên hồi nào rồi cũng chẳng hay. Đó. Thành ra tai hại vô cùng. Thành vì như thế, thôi cho miễn trừ. Tức là chỉ có là suy nghĩ trong vòng vỏn vẹn đôi ba hôm một ngày, rồi tôi sẽ giải thích cho nghe. Nếu không ai nghĩ ra thì cũng giải thích một phần để giống như câu chuyện hồi nãy, để cho mình hiểu. Mình hiểu cái câu nói đó, mình hiểu được. Và mình có một cái ý tôi mong muốn là không phải là chỉ hiểu câu chuyện, mà cái ý tôi muốn mong muốn là để cho mình thấy cái giá trị của sự suy gẫm. Là nếu không suy gẫm nhìn không ra, mà suy gẫm thì nhìn ra. Thành để mình thấy rằng không phải cứ nghe mà tự nhiên có trí tuệ nhìn ra mọi sự, mà phải vận dụng suy gẫm mới nhìn ra được. Đó, ý tôi muốn nhắm vào cái đó hơn. Đó. Ý là để minh chứng cho mình thấy rằng đây nha, có nhiều cái là mình sẽ thấy bối rối, là mình sẽ không nhận ra được, nhưng trải qua tiến trình suy gẫm nhận ra. Ý tôi là muốn chỗ đó hơn. Đó. À, tụng kinh để mà hai vấn đề. Thứ nhất á, là tụng kinh để giao nhân duyên với kinh đó. À, lưu thông giống như Đức Phật phó chúc. Khi Đức Phật thuyết pháp á, thì khi Đức Phật thuyết pháp độ sinh thành kinh, thì khi nào Đức Phật cũng dặn dò, lúc nào cũng có cái phẩm chúc lụy, kinh nào cũng có phần lưu thông. Phần lưu thông đó là phần Đức Phật di giáo dặn dò, là không để cho kinh nó mất và lưu truyền cho hậu phương, cho hậu thế. Đó thì đó là vấn đề rằng là làm cho kinh lưu thông trong hậu thế. Lưu thông trong hậu thế không phải chỉ trong hậu thế thôi, mà trong đời sau của mình nữa. Tức là mình sẽ không quên, không mất, gọi là trì giữ kinh điển và làm cho kinh điển được lưu thông và trì giữ kinh điển. Tức là y giáo phụng hành ấy mà. Thành ra khi mình tụng kinh á, là để cho mình có cái nhân duyên với kinh đó. Với lại khi mình tụng kinh á, thì mình thấm từ từ, ban đầu không hiểu, nhưng mà cứ tụng đi, thì nó cứ thấm từ từ, nó nhiều kiếp, nhiều đời, mình tụng nó quen đi, thì tự nhiên đến một ngày nào đó, mình tụng mình sẽ hiểu, và dĩ nhiên, đó. Thành ra tụng kinh đó là thứ nhất là để gieo cái nhân duyên như vậy, thứ hai á, là để làm lợi cho chúng sinh, đó. Là tại sao vậy? Tại có khi mình tụng kinh hiểu, nhưng mà người khác nhờ nghe tụng kinh mà hiểu, mà vào được đạo. Là thí dụ như bà già tụng kinh đó bà không hiểu nhưng mà Huệ Năng vào được đạo. Đó. Thí dụ như rằng là cao tăng đương thời như Ngài Ấn Thuận. Là nhờ rằng là dỗ cha dỗ mẹ liên tục 2 năm cha mẹ qua đời. Ngài thỉnh chư tăng về tụng kinh Địa Tạng. Mà nhờ nghe kinh Địa Tạng đó mà Ngài phát tâm xuất gia. Và rồi trở thành vị đệ nhất cao tăng của Đài Loan bây giờ. Hay là nói chung là cả Trung Quốc lục địa nữa. Là không có một vị tăng nào qua nổi Ngài Ấn Thuận Đại Sư. Đó. Rồi Ngẫu Ích, rồi Vân Thê. Đó. Vân Thê là Liên Trì, là tổ thứ 8, và Ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9, liên tục hai vị tổ đó cũng đều nhân vì cha chết mẹ chết mời chư tăng về tụng kinh Di Đà, nghe tụng kinh mà giác ngộ, nghe tụng kinh ở đằng sau đó mà hiểu cái nghĩa Phật pháp, mà bỏ thế gian xuất gia trở thành tổ sư sau này. Đó là tôi chưa nói là vô số người xuất gia khác, tôi chỉ nói những vị danh tăng. Còn thiếu gì người nghe tụng kinh, nhờ nghe tụng kinh đến chùa, hay tụng kinh hay tụng kinh ở đâu đó mà trở thành Phật giáo đồ sau này. Thì có thể mình không hiểu, nhưng người khác hiểu. Còn nếu mà đặt vấn đề mà nói là mình tụng kinh không hiểu thì tụng làm gì, là ích kỷ. Là lại cũng vậy nữa, tụng kinh cho tôi. Còn bây giờ tôi tụng kinh, thứ nhất, do tôi không hiểu tôi mới phải tụng, tụng cho đến khi nào tôi hiểu. Chứ sao lại nói là tụng kinh hiểu tụng gì, rồi mình đi học. Ví dụ mình đi học tiếng Đức, vô trường người ta dạy tiếng Đức, người ta nói mình chẳng hiểu gì hết, xong rồi về người khác nói, đi học mà không hiểu hết đi học chi rồi ở nhà. Thì mình sẽ trả lời là do vì tôi không hiểu tôi mới phải tiếp tục đến cho đến khi nào tôi hiểu tiếng Đức. Thế mới là học được chứ. Thì tụng kinh cũng thế, thành ra những cái lý luận rằng là tụng kinh hiểu tụng chi là những cái lý luận gàn dở và không thấy được cái lợi ích của sự tụng. Thành ra tụng kinh hiểu cứ tụng, thứ nhất là vậy, thứ hai là người khác hiểu. Thứ ba là lưu thông kinh điển. Thứ tư là gieo nhân duyên nó với kinh, tức là kinh nó lưu thông ở nơi mình từ đời này sang đời khác, đời sau mình vẫn biết tới kinh. Ngay khi tôi hồi tôi mới xuất gia, tôi còn là sa di, tôi lấy tụng kinh làm nền tảng, bởi vì hồi đó tôi cũng mò mẫn học Phật lấy thôi, thì mình cái sức học của mình nó còn yếu thì tôi phải dựa vào cái vấn đề tụng kinh. Thì khi tôi tụng kinh tôi chỉ phát nguyện như vậy, khi tôi tụng bất kể kinh nào tôi cũng phát nguyện rằng là tôi tụng kinh này là để tôi tụng hôm nay là để tôi ngày mai tôi có nhân duyên, tôi tụng kiếp này để kiếp sau tôi có nhân duyên, tôi nguyện đời đời tôi phải gặp kinh điển, gặp cái kinh mà tôi đang tụng. Tôi nguyện đời đời tôi có thể không gặp bất cứ cái gì hay ai, nhưng mà kinh điển là chính, là tôi phải gặp. Thì tôi phát nguyện như thế. Rồi đó, thì bây giờ trở lại vấn đề nói kinh, ba thứ đó rồi. Cái thứ tư nữa là mình tụng kinh đó là để mình tu từ bi. Mình có hai lối tu. Đạo Phật có hai cái vấn đề chính của Bồ Tát Đạo là trí tuệ và từ bi. Là phải một tăng trưởng trí tuệ, hai tăng trưởng từ bi. Tăng trưởng trí tuệ là vấn đề tư duy, nghiên cứu. Tăng trưởng từ bi là vấn đề lễ bái, tụng niệm. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình không đủ trí tuệ để dẫn dắt quần sinh thì mình tụng kinh ngày đêm hồi hướng phổ độ cho tất cả. Khi nào mình hồi hướng, mình cũng hồi hướng vấn đề rằng là thập phương pháp giới chúng sinh. Pháp giới chúng sinh, mười phương pháp giới chúng sinh. Mình cũng cầu nguyện cho bầy đời cha mẹ phụ mẫu. Mình cũng cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh, ngã đẳng giữa chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Thành ra tập cái tâm rằng là khi mình tụng kinh hồi hướng không có một cái gì là ngã không thôi, mà khi nào cũng phải có ngã đẳng là chúng con, ngã đẳng giữ chúng sinh cùng với chúng sinh. Đó. Là khi nào mình cũng nguyện như vậy. Thành ra khi mình tụng kinh, mà nếu mình là tụng kinh đồng nghĩa với khi nào cũng có tâm trí là cầu nguyện cho kẻ khác, cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh, mà không phải là chỉ là cầu nguyện cho bản thân mình. Đó là đúng theo cái tinh thần mà theo dõi nghĩa của kinh cũng như là hồi hướng cũng như những bài, là mình đều cầu cho mọi người, chính tinh thần cầu cho mọi người mà phát triển tâm từ bi. Đó. Mà mình tập tành phát triển tâm từ bi. Tâm từ bi nó là tâm luôn luôn nghĩ đến mọi người. Tâm đó là tâm thanh tịnh, tâm đương nguyện chúng sinh, vân vân. Và như vậy tụng kinh có rất nhiều công đức và ý nghĩa. Đó. Mà không phải cái vấn đề là lý luận giản dị rằng là không hiểu thì khỏi tụng. Đó. Mà không hiểu là tụng, tụng là để duy trì kinh. Tại vì bây giờ tôi nói ví dụ thôi, bây giờ ai cũng tụng kinh Pháp Hoa, tôi đến bất cứ chỗ nào tôi muốn mượn kinh Pháp Hoa sẽ ở, ai cũng có. Nhưng mà tôi nói ví dụ, chẳng hạn bây giờ không ai tụng kinh Pháp Hoa hết thì đương nhiên kinh Pháp Hoa in làm gì? Ai in? Nói ví dụ bây giờ tất cả Phật sáu đồ đều không tụng kinh, thì Pháp Hoa kinh in ra làm gì? Mà một khi không in thì nó không có ở thế gian. Còn bây giờ in đầy giấy, một người vô tình tới chơi, thấy kinh Pháp Hoa hiếu kỳ mở ra coi, có nhân duyên biết tới kinh. Còn bây giờ mà không ai tụng hết thì kinh in ra làm gì cho tốn kém mà để cho chật nhà. Thì đương nhiên kinh nó thất truyền, kinh nó mất. Cho nên tụng kinh là một phương pháp làm cho kinh lưu thông và giữ gìn kinh điển. Nó là một công đức, hộ pháp, giữ gìn chính pháp không để cho mất. Thành ra tụng kinh rất có công đức. Chính vì vậy Huệ Năng mới nói rằng là phải về tụng kinh Kim Cương. Người nào tụng kinh Kim Cương thì dễ dàng thấy được tính. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng dạy như vậy. Đó. Cho nên Pháp Đạt khi mà nói rằng là Ngài nói Pháp Đạt rằng ông tụng kinh mà ông hiểu ý nghĩa kinh, thành ra ông bị kinh chuyển. Thành ra Pháp Đạt lễ Ngài và hỏi ý nghĩa. Ngài sau khi giải thích Pháp Đạt giác ngộ và hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Hoa rồi, thì Pháp Đạt nói vậy từ nay trở đi con cần tụng kinh nữa sao? Ngài nói kinh có lỗi gì mà ông tụng? Đó. Thì tụng thôi chứ. Thành cứ tụng. Tụng là để lưu thông kinh điển. Tụng là để cho long thiên hộ pháp, cho nhân và phi nhân nghe nữa. Chứ không phải chỉ là một trong một cá nhân mình. Còn những người ích kỷ thì nghĩ tụng cho cá nhân mình thôi. Thành ra suy nghĩ như vậy, nó mình không hiểu thì mình tụng làm gì? Thành ra mình sẽ không tụng nữa. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho đủ thứ long thiên hộ pháp, cho nhân phi nhân, cho đủ thứ hết, thì đương nhiên mình tụng kinh và cho sự mà hộ trì Phật Pháp không để mất kinh điển, không thối thất ở nơi đời. Thì tụng chưa? Thành ra tụng kinh là ý nghĩa như thế. Hello, còn chuyện gì thì mai mình tiếp chứ để đó. Nó khuya. Có nhiều người đi về mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.